Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Ba Lan về Roma, phần kết. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 24 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt lúa được gieo vào lòng đất để dạy các môn đệ bài học cho đi. Chúa Giêsu nói rằng, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Hạt lúa ở đây được xem như là các môn đệ, những người tin vào Chúa Giêsu, những tín hữu được gieo vào lòng đất, chính là thế gian. Khi người nông dân xạ lúa, hạt lúa được ngâm trong nước phải thối đi, và chịu thay đổi hình dạng, thì nó mới nảy mầm, lớn lên, và mang lại cho người nông dân mùa bội thu. Cũng vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu cũng phải được biến đổi nhờ giáo huấn của Chúa Giêsu, và sống những giáo huấn ấy thì mới giữ được mạng sống mình, mới mong giới thiệu được Chúa Giêsu cho người khác bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Chính lúc người tín hữu chịu biến đổi và sống giáo huấn của Chúa Giêsu là họ đang chết đi, đang sống cho đi, sống vì người khác chứ không phải cho bản thân mình. Họ luôn mong muốn người khác được hạnh phúc, bình an và đạt được ơn cứu độ Chúa ban. Họ luôn muốn cho đi tất cả những gì mình có, như tài năng, sức khỏe, tiền của, thời gian, một cách vô vị lợi cho những người thấp cổ bé miệng, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Thánh Lorenzo mà giáo hội mừng kính hôm nay đã sống bài học đó. Ngài được chọn thành một trong 7 phó tế của giáo hội, chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng, và Ngài được giao cho trách nhiệm quản lý tài sản của giáo hội. Ngày 7 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Sixtus thứ hai bị chặt đầu trong hang tọa đạo đang khi dâng lễ. Và cùng với Ngài, người ta cũng chặt đầu thêm 4 thầy phó tế đang vây quanh Ngài, trừ Lorenzo. Trước khi bị bắt, Ngài về phân phát hết tiền của trong kho cho người nghèo, và còn bán cả các phẩm phục đắt tiền để có thêm của cải mà phân phát. Nghe thấy thế, nhà vua cho Ngài thời hạn 4 ngày để đem nộp tất cả cho nhà nước. Theo truyền thuyết, sau thời hạn 4 ngày, Lorenzo đến tòa án cùng với một đám đông dân nghèo của thành phố La Mã. Ngài nói với quan tòa: Này, đây là tài sản của hội thánh. Hãy nói với hoàng đế, ráng gìn giữ cho cẩn thận, vì chúng tôi không còn có mặt ở đây để gìn giữ nữa. Người ta bắt trói ngài, quăng lên giường sắt, thiêu lửa riu riu. Nhưng nhờ ơn của Chúa, ngài không cảm thấy gì cả. Sau một thời gian dài, ngài nói với Lý Hình, lưng của tôi chín rồi, phải lật qua bụng thôi, nếu như hoàng đế muốn có một miếng thịt chín để ăn cho ngon. Sau đó, ngài cầu xin cho thành phố Roma được trở lại với Đức Kitô và cho đức tin Công giáo được lan tràn khắp thế giới. Ngài lãnh nhận triều thiên tử đạo vào năm 158. Tiểu sử của ngài cho chúng ta thấy, Thánh Lorenzo đã cho đi tất cả cho đoàn chiên của Chúa, cho đi đến hơi thở cuối cùng. Chính khi chết đi bản thân mình, thánh nhân đã cứu được mạng sống ấy, được lãnh nhận phần thưởng nước trời là ơn cứu độ Chúa ban. Khi nói về việc cho đi, trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khuyên nhủ mỗi tín hữu, hãy cho đi tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng. Thiên Chúa sẽ ban trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm việc thiện. Vì thế, mỗi người hãy mở lòng giúp đỡ những người đang cần đến mình. Lòng quảng đại sẽ dạy chúng ta biết ai là người đang cần chúng ta giúp đỡ. Lạy Chúa, con đã tiếp nhận cuộc sống từ bao người khác. Xin cho con biết hân hoan đón nhận cuộc sống, và đến lượt con cũng biết hiến trao cho anh em mình với một tình yêu thương chân thành. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Vì chính khi con yêu người là lúc con được trái yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. Khi con cho đi vì danh Cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi gì còn có, cho đi, cho đi để nhân lành nước trời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Chương trình lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Các nữ tu thừa sai bác ái ở Roma đã công bố chương trình mừng lễ và tôn kính thánh tích mẹ Teresa Calcutta sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật mùng 4 tháng 9 tới đây. Lễ phong thánh sẽ được Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Thánh Phaero và cũng là lễ kết thúc cuộc hành hương năm thánh lòng thương xót dành cho những người hoạt động trong các tổ chức bác ái Công giáo, những công việc lòng thương xót. thứ năm mùng 1 tháng 9 sẽ có lễ hội dành cho những người và gia đình thừa sai bác ái, trong đó cũng có phần âm nhạc dựa trên đời sống của mẹ Teresa Calcutta. Thứ sáu mùng 2 tháng 9 sẽ có các thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ tại Vương cung Thánh đường Thánh Anastasia ở khu Palatino và tôn kính thánh tích. Ban chiều có buổi canh thức và chầu mình Thánh Chúa trọng thể tại đền thờ Thánh Gioan Laterano do Đức Hồng y giám quản Roma Agostino Vanlini chủ sự. Sáng thứ bảy mùng 3 tháng 9 có buổi tiếp kiến và bài huấn giáo của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp ngày năm thánh của những người hoạt động trong lĩnh vực bác ái và từ thiện. Ban chiều cùng ngày có buổi suy niệm và canh thức tại đền thờ Thánh Andre della Valle, sau đó là nghi thức tôn kính thánh tích mẹ Teresa và thánh lễ. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta, và ban chiều các tín hữu có thể tôn kính thánh tích vị tân hiển thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngày thứ hai, mùng 5 tháng 9, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Thánh Phêrô và cũng là lễ kính lần đầu tiên Thánh Teresa Calcutta. Các tín hữu có thể tôn kính thánh tích của thánh nữ vào ban chiều cũng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Việc tôn kính này sẽ được tiếp tục ngày hôm sau cũng tại đền thờ này. Sau cùng trong hai ngày, từ mùng 7 đến mùng 8 tháng 9 năm 2016, thánh tích thánh nữ Teresa sẽ được tôn kính tại nhà thờ Thánh Gregorio cả và có thể viếng phòng thánh nữ tại tu viện cạnh thánh đường này. Tin Pakistan. Giới trẻ Pakistan mang tinh thần Đại hội Giới trẻ Thế giới về loan truyền tại quê nhà. Một hội nghị dành cho giới trẻ Pakistan đang được lên kế hoạch tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 9 sắp tới tại Faisalabad để chia sẻ những câu chuyện về cuộc hành trình của họ với bạn bè đồng lứa tuổi từ Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Krakow. Nhân dịp này, Ủy ban Mục vụ Giới trẻ cũng sẽ tổ chức công tác tham vấn cấp quốc gia dành cho giới trẻ. Thư ký Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Quốc gia Pakistan, bà Ves Rederick cho biết, tinh thần của Đại hội Giới trẻ Thế giới vẫn sẽ còn đó, với nhãn quan mới của riêng họ, đại diện của mỗi giáo phận sẽ có thể lên chia sẻ cảm nghĩ của mình về lòng thương xót với giới trẻ khắp đất nước Pakistan. Ông Roderick đã kể lại một cách rất hạnh phúc về những ngày ở Ba Lan cùng với phái đoàn Pakistan. Ông nói, nhóm chúng tôi đã có vinh dự tham dự vào tất cả các hoạt động, bao gồm cả lễ chào đón Đức Giáo Hoàng, các buổi giáo lý, trạng đàng thánh giá, đêm canh thức hôm thứ Bảy và thánh lễ bế mạc. Ban tổ chức sự kiện đã chắc chắn để phái đoàn Pakistan luôn được nhìn thấy ở hàng ghế gần với Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng tôi cảm ơn họ rất nhiều vì đã tạo một hình ảnh tích cực cho đất nước vốn bị ám ảnh bởi chiến tranh của chúng tôi. Đức cha Sebastian Shah, tổng giám mục của Lahore, đã có thể kể về tình hình giáo hội tại Pakistan trong một nhà thờ ở Ba Lan. Phái đoàn Pakistan do ông Doreric dẫn đầu đã trở về nhà vào hôm thứ Năm vừa qua. Theo viên thư ký này, việc cùng với giới trẻ từ 111 quốc gia trên khắp thế giới chờ đợi thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ sự là điểm nhấn của Đại hội Giới trẻ Thế giới. Về phần mình, anh Harun Tariq, 19 tuổi, chuyến đi Ba Lan gặp gỡ những bạn trẻ khác thật quan trọng đối với anh. Anh nói, đêm đó, khi chúng tôi đang ăn tối, thì có một cô gái hỏi tôi rằng, có khi nào trong cuộc đời mà tôi nói xin vâng với Chúa Giê-xu không? Tôi luôn đi lễ ngày Chủ nhật, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều ấy. Khơi gợi đó làm tôi cảm động, đặc biệt là trong đêm canh thức khi tôi đến trước Chúa Giê-xu. Anh Tarit hiện thuộc phong trào Focolare. Anh rất ấn tượng bởi cách mà những người bạn ngoại quốc xa lạ đã đối đãi với mình tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Anh chia sẻ rằng, các bạn trẻ đã hướng dẫn tôi như thể chúng tôi đã là những người bạn lâu năm rồi. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Chúng tôi đều cùng cảm nhận như vậy. Anh Tarit nói thêm rằng, khi được trải nghiệm lòng thương xót ở Ba Lan, tôi có thể làm những điều kỳ diệu cho Pakistan vốn đang phải vượt qua rất nhiều thách thức. Từ bây giờ, tôi muốn cam kết với chính mình là sẽ trình bày khuôn mặt thương xót của người Kitô hữu với các bệnh nhân và những người cao niên.
Tin Ba Lan. Tuyên bố của Đức Hồng Y Diswis về di dân và Âu Châu. Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Cracovia bên Ba Lan, tuyên bố rằng một Âu Châu chỉ dựa trên yếu tố kinh tế thì sẽ suy yếu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên trang mạng thông tin Vatican Insider ở Roma hôm 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Diswis nói rằng Âu Châu đang đứng trước một ngã ba đường và không phải như thế mà thôi. Chúng ta đã thấy điều đó qua Brexit, nước Anh rời bỏ Liên hiệp Âu Châu. Cần phải xét mình một chút, một Liên hiệp Âu Châu chỉ dựa trên quyền lợi kinh tế thì sẽ suy yếu khi nền kinh tế không ổn hoặc khi người ta phải cho đi nhiều hơn là nhận lãnh. Và tệ hơn nữa, khi có những toan tính đồng nhất hóa văn hóa chống lại những căn cội Kitô của nhiều nước Âu Châu. Theo Đức Hồng Y Diswis, thời điểm khó khăn này nhắc nhở chúng ta hãy trở về với tinh thần hiệp nhất Âu Châu được những Kitô hữu chân chính cổ võ như ông Alcide de Gasperi, Robert Schuman. Về vấn đề di dân Âu Châu đang phải đương đầu hiện nay, Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia nhận xét rằng đây là một trong những vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta. Và giờ đây, chúng ta nhìn nó với nhiều lo âu vì Âu Châu bị liên hệ trực tiếp. Có lẽ lỗi của chúng ta là đã không nhận thấy vấn đề này trước đây vì sự ích kỷ của đại lục chúng ta, xét vì những làn sóng di dân ồ ạt đã từng có rồi trong những thập niên gần đây tại Phi Châu và Á Châu. Rồi Đức Hồng Y Diswis khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có nghĩa vụ chăm sóc người di dân, trong khi các chính quyền phải xử lý những tình trạng khẩn cấp, đảm bảo cho những người tị nạn một sự đối xử xứng đáng và tránh những nguy cơ có những kẻ lạm dụng con đường vào Âu Châu với mục đích nguy hiểm. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng giám mục Cracovia xác tín rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia sẽ là một kinh nghiệm không thể quên được đối với rất nhiều bạn trẻ đến từ các nơi trên thế giới. Tôi hy vọng rất nhiều trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ này tại thành phố của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai và Thánh Nữ Faustina. Tôi cầu xin Chúa cho sứ điệp lòng thương xót đi sâu vào tâm hồn các bạn trẻ, những người công giáo thực hành đạo, cũng như nơi các bạn trẻ chưa đến gần Chúa Giê-xu, chưa biết rõ về đức tin, để có thể cảm nghiệm ơn Chúa trong những ngày này và khởi sự một hành trình Kitô dẫn đưa họ đến hạnh phúc. Và Đức Hồng Y không quên hy vọng những thành quả thiêng liêng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ này đặc biệt dồi dào nơi các bạn trẻ ở Cracovia. Họ đã như những người chủ nhà tiếp đón những người đồng lứa tuổi, và điều này có nghĩa là họ phải quảng đại chuẩn bị và tận tụy đối với những người khác. Việc làm này sẽ luôn được Chúa thưởng công. Tôi hy vọng có nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi về ơn gọi trong những ngày này, và nếu Chúa gọi, họ thưa xin vâng đối với Ngài. Tôi cầu mong Ngày Quốc tế Giới Trẻ này là một thời điểm quan trọng để canh tân tinh thần cho Cracovia, cho Ba Lan và cho giới trẻ toàn thế giới.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Ba Lan về Roma do Công Danh và An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco với các phóng viên quốc tế trên chuyến bay từ Cracovia về Roma hôm 31 tháng 7 vừa qua, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31. Tiếp tục cuộc họp báo, anh Antoine-Marie Izouard của hãng tin Media Pháp đã hỏi Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, trước hết, con chúc mừng Đức Thánh Cha và cha Lombardi và cha Spadaro về lễ thánh Ignacio. Câu hỏi của con hơi khó một chút. Sau vụ sát hại man rợ cha Jacques Zaman trong nhà thờ, đang khi ngài dâng thánh lễ, các tín hữu công giáo, không phải chỉ bên Pháp, đã bị sốc nặng như Đức Thánh Cha đã biết. Cách đây 4 hôm, ở đây Đức Thánh Cha đã lại nói rằng mọi tôn giáo đều muốn hòa bình. Tuy nhiên, vị linh mục thánh thiện 86 tuổi này đã bị giết một cách rõ ràng là nhân danh Hồi giáo. Vì thế thưa Đức Thánh Cha, con có 2 câu hỏi ngắn. Tại sao khi nói tới các hành động bạo lực này, Đức Thánh Cha đã luôn luôn nói tới các người khủng bố mà không bao giờ nói tới Hồi giáo? Đức Thánh Cha đã không bao giờ dùng từ Hồi giáo. Thế rồi, ngoài lời cầu nguyện và việc đối thoại, đương nhiên là rất nồng cốt. Đâu là sáng kiến cụ thể Đức Thánh Cha có thể bắt đầu hay gợi ý để chống lại bạo lực Hồi giáo?
Tôi không thích nói tới bạo lực Hồi giáo, bởi vì mọi ngày, khi đọc báo, tôi thấy các bạo lực. Ở Italia đây, người thì giết hôn thê của mình, người khác giết mẹ vợ. Và đây là các tín hữu công giáo bạo lực được rửa tội. Họ là các tín hữu công giáo bạo lực. Nếu tôi nói tới bạo lực Hồi giáo, thì tôi cũng phải nói tới bạo lực công giáo. Không phải mọi tín hữu Hồi đều bạo lực. Không phải mọi tín hữu công giáo đều bạo lực. Nó giống như một loại trái cây hỗn hợp, có mọi thứ, có những kẻ bạo lực của các tôn giáo này. Có một điều thật, đó là trong mọi tôn giáo, đều luôn luôn có một nhóm nhỏ quá khích. Quá khích, chúng ta cũng có. Và khi chủ trương quá khích đi tới chỗ giết người, và người ta có thể giết chết với cái lưỡi, và điều này chính tông đồ Giacobbe nói tới chứ không phải tôi đâu, và cũng giết với con dao. Tôi tin rằng không đúng, việc đồng hóa Hồi giáo với bạo lực. Đây là điều không đúng và không thật. Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với đại imam của Đại học Al-Azhar, và tôi biết họ nghĩ gì, họ tìm kiếm hòa bình, gặp gỡ. Đại sứ thần của một nước Phi Châu có nói với tôi rằng, trong thủ đô luôn luôn có một hàng người dài xếp hàng vào cửa thánh. Vài người đến các tòa xưng tội, người khác thì vào ghế quỳ cầu nguyện, nhưng đa số tiến tới cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ. Đó là các tín hữu Hồi muốn cử hành năm thánh. Họ là anh em. Khi tôi ở bên Trung Phi, tôi đã đến với họ. Và imam cũng đã leo lên xe với tôi. Chúng ta có thể sống chung tốt với nhau. Nhưng có các nhóm nhỏ cuồng tín. Và tôi cũng tự hỏi, có biết bao người trẻ mà người Âu Châu chúng ta đã để cho họ trống rỗng lý tưởng, không có công việc làm, tìm đến với ma túy, rượu chè. Và họ đến đầu quân cho các nhóm cuồng tín này. Phải. Chúng ta có thể nói rằng, cái gọi là ISIS là một nhà nước Hồi giáo tự giới thiệu như là bạo lực, vì khi nó cho chúng ta thấy thẻ căn cước, tỏ cho chúng ta thấy họ cắt cổ người Ai Cập, hay làm các điều khác trên bờ biển Libya như thế nào. Nhưng đây là một nhóm nhỏ cuồng tín gọi là ISIS. Nhưng không thể nói rằng, tôi tin là nó không thật và không đúng. Nói rằng Hồi giáo là khủng bố.
Anh Antoine-Marie Izouard hỏi tiếp. Thưa Đức Thánh Cha, còn một sáng kiến cụ thể giúp chống lại nạn khủng bố, bạo lực thì sao ạ?
Khủng bố ở khắp nơi. Xin anh hãy nghĩ tới nạn khủng bố bộ tộc tại vài nước Phi Châu. Khủng bố. Tôi không biết có nên nói không vì hơi nguy hiểm. Khủng bố lớn mạnh khi không có một lựa chọn khác. Khi ở trung tâm của nền kinh tế thế giới có thần tiền chứ không có bản vị con người, người nam và người nữ. Đây đã là nạn khủng bố đầu tiên rồi. Bạn đã xua đuổi sự tuyệt diệu của thụ tạo là người nam và người nữ, và bạn đã đặt vào đó tiền bạc. Đây là sự khủng bố nền tảng, chống lại nhân loại. Chúng ta hãy nghĩ tới điều đó.
Tiếp đến là câu hỏi từ nhà báo người Panama, quốc gia mà Đức Thánh Cha vừa công bố là nơi tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới. Nhà báo này hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc gặp gỡ với các thiện nguyện viên là có lẽ Đức Thánh Cha sẽ không có mặt ở Panama. Đức Thánh Cha không thể làm điều này đâu, vì chúng con đợi Đức Thánh Cha bên Panama.
Không, không. Nếu tôi không đi, thì sẽ có Thánh Phêrô đi chứ.
Nhà báo Panama nói tiếp, nhưng mà chúng con tin là sẽ có Đức Thánh Cha. Thay mặt cho nhân dân Panama, con xin kính tặng Đức Thánh Cha một chiếc áo số 17, là ngày sinh của Đức Thánh Cha, và một chiếc mũ mà dân quê Panama thường đội. Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha.
Tôi xin cảm ơn người Panama vì điều này. Tôi cầu mong anh chị em chuẩn bị tốt cho ngày quốc tế giới trẻ, với cùng sức mạnh, tinh thần tu đức và sự sâu xa mà người Ba Lan đã làm, dân chúng ở Cracovia và mọi người Ba Lan đã làm.
Cuối cùng, anh Antoine Marie Izoard thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha, cách riêng cảm ơn cha Lombardi khi ngài mãn nhiệm giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đồng thời chúc mừng cha trong trách vụ mới vào tháng 9 tới đây, là chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Ba Lan trở về Roma hôm 31 tháng 7 vừa qua, khi Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phú Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Thế giới ngày nay được mời gọi trả lời cho thách đố của một cuộc chiến từng mảnh đang đe dọa nó. Chính trong thế giới đang có chiến tranh này, cần có tình huynh đệ, cần có sự gần gũi, cần có đối thoại, cần có tình bằng hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư ngày 3 tháng 8 vừa qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến công du Ba Lan chiều Chủ nhật 31 tháng 7, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu và du khách hành hương một số cảm tưởng của mình. Đức Thánh Cha nói, dịp của chuyến công du đã là Ngày Quốc tế Giới Trẻ. 25 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành tại Częstochowa, ít lâu sau khi bức màn sắt sụp đổ. Trong 25 năm qua, Ba Lan đã thay đổi, Âu Châu đã thay đổi, và thế giới đã thay đổi. và ngày quốc tế giới trẻ này đã trở thành một dấu chỉ tiên tri cho Ba Lan, cho Âu Châu và cho thế giới. Thế hệ trẻ mới, những người thừa kế và tiếp nối cuộc hành hương đã được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị khởi đầu, đã trao ban câu trả lời cho thách đố của ngày hôm nay. Họ đã trao ban dấu chỉ hy vọng, và dấu chỉ đó có tên gọi là tình huynh đệ. Bởi vì chính trong thế giới đang có chiến tranh này, cần có tình huynh đệ, cần có sự gần gũi, cần có đối thoại, cần có tình bằng hữu. Và điều này là dấu chỉ của niềm hy vọng, đó là khi có tình huynh đệ. Chúng ta hãy bắt đầu với giới trẻ, là lý do đầu tiên của chuyến viếng thăm này. Một lần nữa, họ đã đáp trả lại lời kêu mời. Họ đã đến từ khắp nơi trên thế giới. Vài người còn đang ở đây. Một lễ hội của màu sắc, của các gương mặt, tiếng nói và lịch sử khác nhau. Tôi không biết họ làm thế nào. Họ nói các thứ tiếng khác nhau, nhưng lại hiểu nhau. Bởi vì họ có ý chí cùng đi với nhau, làm các chiếc cầu của tình huynh đệ. Họ cũng đã đến với các vết thương, các thắc mắc của họ, và nhất là với niềm vui gặp gỡ. Và một lần nữa, họ đã làm thành một bức khảm đá màu của tình huynh đệ. Một hình ảnh biểu tượng của các ngày quốc tế giới trẻ là rừng cờ muôn màu mà người trẻ phất lên. Thật thế, trong ngày quốc tế giới trẻ, các quốc kỳ trở thành xinh đẹp hơn, chúng như được thanh tẩy, và các lá cờ của các quốc gia đang xung khắc cũng phất phới bên nhau. Điều này thật là đẹp. Như thế, trong cuộc gặp gỡ năm thánh vĩ đại này của họ, người trẻ thế giới đã tiếp nhận sứ điệp của lòng thương xót để mang nó tới khắp nơi với các việc làm tinh thần và thể xác. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi bạn trẻ đã tới Cracovia. Và tôi xin cảm ơn các bạn trẻ từ khắp mọi miền trên trái đất đã hiệp nhất với chúng tôi. Bởi vì tại biết bao nhiêu quốc gia đã có các ngày quốc tế giới trẻ nối liền với ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia. Ước chi món quà mà các bạn đã nhận lãnh trở thành câu trả lời thường ngày cho tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi xin gửi một kỷ niệm tràn đầy thương mến tới chị Susanna, một thiếu nữ thuộc giáo phận Roma đã qua đời tại Vienna sau khi tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Xin Thiên Chúa là đấng chắc chắn đã đón nhận chị vào quê trời, an ủi các thân nhân và bạn bè chị. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới hai sinh hoạt của Ngài trong những ngày viếng thăm Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, trong chuyến công du này, tôi cũng đã kính viếng đền thánh Czestochowa. Trước ảnh Đức Mẹ, tôi đã nhận được món quà là cái nhìn của mẹ, một cách đặc biệt là mẹ của dân tộc Ba Lan. Của quốc gia cao quý này, là quốc gia đã đau khổ biết bao, nhưng đã luôn luôn đứng dậy với sức mạnh của đức tin và bàn tay hiền mẫu của mẹ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, ở đó, dưới cái nhìn của mẹ, người ta hiểu được ý nghĩa tinh thần lộ trình của dân tộc này, mà lịch sử gắn liền với thập giá một cách bất khả phân ly. Ở đó, người ta sờ mó được với đôi bàn tay đức tin của dân tộc thánh thiện trung thành với Thiên Chúa, và duy trì niềm hy vọng qua các thử thách, và cũng giữ gìn được sự khôn ngoan, là thế quân bình giữa truyền thống và việc canh tân, giữa ký ức và tương lai. Và Ba Lan ngày nay nhắc nhớ cho toàn Âu Châu biết rằng, không thể có tương lai cho lục địa này nếu không có các giá trị xây nền của nó, là các giá trị có trọng tâm, là quan niệm Kitô về con người. Trong số các giá trị đó, có lòng thương xót, mà có hai người con của đất nước Ba Lan là các tông đồ đặc biệt, đó là Thánh nữ Faustina Kowalska và Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Đề cập tới chuyến viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz-Birkenau và tình hình chiến tranh loạn lạc trên thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha nói, và sau cùng, chuyến viếng thăm này cũng đã có chân trời thế giới, một thế giới được mời gọi trả lời cho thách đố của một cuộc chiến từng mảnh đang đe dọa nó. Và ở đây, sự thinh lặng lớn lao của cuộc viếng thăm tại Auschwitz-Birkenau đã hùng hồn hơn mọi lời nói. Trong sự thinh lặng đó, tôi đã lắng nghe, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của tất cả các linh hồn đã đi qua đây. Tôi đã cảm nhận được sự cảm thương và lòng từ bi của Thiên Chúa, mà vài linh hồn thánh thiện đã biết đem vào cả trong vực thẳm chết chóc ấy. Trong sự thinh lặng lớn lao ấy, tôi đã cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân của bạo lực và chiến tranh. Và tại đó, trong nơi này, tôi đã hiểu hơn bao giờ hết giá trị của ký ức, không phải chỉ như là kỷ niệm các biến cố quá khứ, nhưng còn như là lời cảnh báo và trách nhiệm cho ngày nay và ngày mai nữa, để cho hạt giống của thù hận và bạo lực không đâm rễ trong các luống cày của lịch sử. Trong ký ức này của các cuộc chiến và biết bao nhiêu vết thương, biết bao nhiêu khổ đau đã sống, cũng có biết bao nhiêu người nam nữ ngày nay, đau khổ vì chiến tranh, biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta. Khi nhìn vào sự tàn ác ấy, trong trại tập trung này, tôi đã lập tức nghĩ tới sự tàn ác của ngày nay. Chúng giống nhau, không tập trung vào một chỗ như thế, nhưng tại khắp nơi trên thế giới. Thế giới này bị bệnh tàn ác, khổ đau, chiến tranh, thù hận, buồn sầu. Và chính vì vậy mà tôi luôn luôn xin anh chị em cầu nguyện, xin Chúa ban hòa bình cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau: tôi xin cảm tạ Chúa và Đức Trinh Nữ Maria về tất cả những điều đó. Và một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Tổng thống và các giới chức chính quyền khác, với Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia và toàn thể Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng như đối với tất cả những ai trong hàng nghìn cách thế, đã khiến cho biến cố này có thể xảy ra, và đã cống hiến một dấu chỉ của tình huynh đệ và hòa bình cho Ba Lan, cho Âu Châu và cho toàn thế giới. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn trẻ thiện nguyện, trong vòng hơn một năm trời đã làm việc cho biến cố này. Cũng như giới truyền thông, những người làm việc trong ngành truyền thông, xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã khiến cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được trông thấy trên toàn thế giới. Và ở đây, tôi không thể quên chị Anna Maria Jacobini, một nhà báo Ý đã bất thình lình qua đời bên đó. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chị đã qua đời trong khi phục vụ. Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hiện diện. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện kiên trì để xã hội được sống trong tình liên đới và hòa bình. Chào các nhóm hành hương đến từ Ireland, Thụy Điển, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Aruba, Hoa Kỳ và Canada. Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh lòng thương xót, giúp canh tân gia đình và xã hội. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người đừng quên đối thoại với Chúa trong lời cầu nguyện và thực thi vài việc lành phúc đức trong mùa hè này. Chào các đoàn hành hương Ý. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 4 tháng 8 là lễ Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Aix. Ngài cầu mong lòng khiêm nhường của thánh nhân nêu gương cho các bạn trẻ biết sống cuộc đời mình như món quà của Thiên Chúa. Xin cho sự tín thác của thánh nhân giúp các bệnh nhân và người đau yếu trong những lúc khổ đau, và giúp các đôi tân hôn can đảm tuyên xưng đức tin mà không xấu hổ. Đức Thánh Cha cũng cho mọi người biết, thứ Năm, ngày 4 tháng 8, Ngài sẽ đi hành hương Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi, nhân kỷ niệm 800 năm ơn toàn xá mà Thánh Francisco đã xin được cho tín hữu kính viếng nhà thờ Borgiuncola. Đức Thánh Cha xin mọi người đồng hành với Ngài qua lời cầu nguyện và khẩn nài ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự bầu cử của Thánh Francisco. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương ngày 3 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà cứu tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục trình bày đề tài Giáo hội Công giáo, Giáo hội của lòng Chúa thương xót. Thánh Âu-tin đã dựa vào lời của Thánh Phao-lô nói về tầm quan trọng của đức mến. Không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Ở đây, theo Đức Hồng Y Walter Casper, thì Thánh Âu-tin không chỉ nói về đức mến trong sự liên hệ đến cá nhân, mà còn liên hệ đến giáo hội trong sự hiệp nhất và yêu thương. Vì thế, nếu thiếu tình yêu trong cộng đoàn dân Chúa, thì sự hiệp nhất sẽ bị sức nẻ, và những việc từ thiện như là những cành nho sẽ bị cắt đứt khỏi thân cây nho. Thánh Âu-tin nhấn mạnh rằng, nếu không có tình yêu thương trong tinh thần tập thể, trong tinh thần của cộng đoàn, thì mọi sự khác sẽ chẳng là gì. Như thế, tình yêu thương, lòng thương xót và bác ái là một yếu tính của giáo hội. Để giáo hội có thể biểu lộ được yếu tính của mình là lòng thương xót, thì những phần tử của giáo hội cần thể hiện qua chính cuộc sống của họ, nghĩa là qua chính việc thực thi lòng thương xót trong đời sống thường ngày, với những người thân cận, với những người bất hạnh và đau khổ. Thánh Giáo Hoàng John 23 trong biến cố khai mạc Công đồng Vatican II đã nêu rõ rằng, hôm nay giáo hội đặc biệt cần phải sử dụng vũ khí của lòng thương xót. Rồi Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã nhắc đến điều này trong tâm huấn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua đó, Ngài muốn rút ra một kết luận quan trọng. Giáo hội có trách nhiệm làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Còn đối với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, thì tông huấn đầu tiên của Ngài được viết với tựa đề Thiên Chúa là tình yêu. Qua tông huấn này, Đức Benedicto đã khắc họa khuôn mặt tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa. Ngài chính là vị mục tử nhân lành giàu lòng thương xót. Ngài đã bước theo từng con chiên trên hành trình cuộc đời, và đi vào những nơi con chiên đến, dù nơi đó có bần cùng đến đâu đi nữa. Rồi cuối cùng, chính vị mục tử nhân lành giàu lòng thương xót ấy đã bước một bước vạn dặm để trở nên một con chiên hiền lành và hiến dâng mình làm của lễ để cứu chuộc muôn dân. Các vị lãnh đạo trong giáo hội cũng phải trở nên người mục tử như thế đối với các thành viên bé nhỏ không có tiếng nói trong cộng đoàn mình. Về phương diện thần học, dây ba-li-um mà Đức Giáo Hoàng khoác trên vai được đan kết bằng lông chiên thật, và lông chiên là biểu tượng cho chiên bị lạc lối, yếu ớt và đau bệnh. Người mục tử sẽ vác chiên ấy trên đôi vai của mình để đưa đến nguồn suối của sự sống. Đối với các giáo phụ ngày xưa, dụ ngôn con chiên lạc mà mục tử tìm thấy nơi sa mạc chính là hình ảnh màu nhiệm Chúa Kitô và Hội Thánh. Mỗi một người trong chúng ta chính là những con chiên lạc trong sa mạc, không còn biết lối về. Con Thiên Chúa sẽ không thể để điều này xảy ra. Ngài không thể bỏ mặc con người trong tình trạng thê thảm như thế. Ngài đã từ bỏ vinh quang thiên quốc và bước đi bằng chính đôi chân trần để tìm kiếm con chiên này, và theo đuổi chúng đến tận cùng của con đường thập giá. Ngài mang chúng trên đôi vai mình, và mang cả nhân loại. Ngài phát tất cả chúng ta trên vai. Ngài chính là mục tử nhân lành, thí mạng vì đàn chiên. Theo tinh thần của Đức Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả lòng thương xót đặc biệt của Ngài với đàn chiên, đặc biệt với những con người đau khổ và bất hạnh. hình ảnh ngài ôm hôn một người bị dị dạng ở quảng trường Thánh Phêrô đã được truyền đi khắp thế giới. Hình ảnh ngài cử hành thánh lễ rửa chân ở một trại tù cho 12 trẻ vị thành niên, trong số đó có một cô gái người Hồi giáo, đã làm cho mọi người ngạc nhiên. Đó chính là tinh thần của lòng thương xót mà Chúa Giê-xu mời gọi thực thi. Khi ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Rồi Đức Thánh Cha còn quan tâm để đi đến thăm những người vượt biển lục địa châu Phi để đến một hòn đảo của nước Ý, như là một lời thức tỉnh cho mọi người về lòng thương xót của Thiên Chúa mời gọi. Ta là khách lạ, các ngươi đã đón rước. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng rất cụ thể khi chính Đức Thánh Cha đã gọi điện đến từng người bất hạnh để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau khổ của họ. Trong dịp ngài thăm Philippines đầu năm 2015, Đức Thánh Cha đã kêu gọi những người trẻ cần phải học cách để mà khóc. Ngài nói, Cha mời gọi từng người trong chúng con ở đây hãy tự hỏi mình, tôi đã học được cách khóc chưa? Khóc như thế nào? Tôi đã học để mà khóc cho một ai đó bị bỏ rơi bên lề đường chưa? Tôi đã khóc cho một ai đó đang bị nghiện ngập chưa? Và tôi đã khóc cho một ai đó bị bạo hành chưa? Trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã khóc. Ngài đã khóc cho một người bạn vừa mới chết. Ngài đã khóc trong lòng cho một gia đình vừa mới mất đứa con. Ngài đã khóc khi nhìn thấy một bà gõ nghèo đem chôn đứa con trai duy nhất. Ngài đã rơi nước mắt, động lòng trắc ẩn, khi nhìn thấy đám đông không có ai chăm sóc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài đã không sử dụng lòng từ bi theo kiểu thế gian, như là dừng lại một giây phút để ban phát tiền bạc hoặc những của cải vật chất. Nhưng Chúa Kitô đã dành trọn thời gian để lắng nghe và an ủi, để đón nhận và chia sẻ với người dân của mình bằng trái tim cảm thông và yêu thương. Quả vậy, những gì các vị chủ chăn thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa là một chứng từ sống động cho cả giáo hội cần luôn ý thức rao giảng và thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 trong loạt bài nói về Giáo hội của lòng Chúa thương xót do tác giả Linh Mục John Bautista, Nguyễn Ngọc Thế. Một dung nhan thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến lòng nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cha Thánh Giacobbe Đỗ Mai Năm sinh năm 1781 tại giáo họ Bồng Trưng, xứ Kể Bền, giáo phận Thanh Hóa. Theo tục truyền, Ngài được sinh ra trong một dòng tộc họ Mai, một gia đình lương dân. do hoàn cảnh khó khăn, gia đình này đã cho đi làm con nuôi trong một gia đình Công giáo mang họ Đỗ và được rửa tội với tên thánh Gia-cô-bê. Cậu Năm vào nhà Đức Chúa Trời từ nhỏ, sau đó học tiếng Latin ở chủng viện Vĩnh Trị. Khi thành thời giảng thì ở lại giúp chủng viện. Và sau đó, bề trên gửi thầy đi học triết học và thần học để làm linh mục. Năm 1813, ở tuổi 32, thầy Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm được chịu chức linh mục và đi làm mục vụ ở một số giáo xứ. Nhận thấy cha Gia-cô-bê là một người thánh thiện, đạo hạnh, phù hợp với công tác đào tạo, bề trên đã đưa cha về giúp chủng viện Vĩnh Trị vào khoảng năm 1830. Trong thời kỳ này, vua Minh Mạng đã liên tiếp ra 7 sắc chỉ cấm đạo, các cơ sở tôn giáo bị tàn phá, chủng viện Vĩnh Trị cũng bị đóng cửa, các chủng sinh và cha giáo phải lẫn trốn khắp nơi. Cha Năm ở nhà ông Trùm Tôn, họ Kẻ Ngùi 3 năm, rồi ở nhà ông Trùm Đích, làng Vĩnh Trị. Trong thời gian ẩn trú như thế, cha Năm đã sống hòa mình vui vẻ với mọi người. Đặc biệt, cha yêu thương săn sóc những người nghèo. Thời gian này, quan quân lùng sục khắp nơi. Dù ở ẩn như một người dân, cha vẫn bị phát hiện. Cha bị bắt, bị tống giam vào ngục Nam Định cùng với ông Trùm An Tôn Đích và người con rể là Mikae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Kẻ Vĩnh. Quan quân đã dùng nhiều cực hình tra tấn cha và hai cha con ông Trùm, bắt họ bước qua thánh giá nhưng không thành. Quan quyền lại dùng những lời lẽ dụ ngọt, khuyên lơn bỏ đạo. Nhưng cha Gia-cô-bê và hai cha con ông Trùm vẫn can trường tuyên xưng đức tin của mình. Ngày 11 tháng 8 năm 1838, án lệnh tử đã được vua Minh Mạng châu phê. Ngày 12 tháng 8 năm 1838, đoàn quan quân hơn 200 người dưới quyền quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nổi tiếng ghét đạo, điều tra Gia-cô-bê, ông Trùm An Tôn Đích và lý trưởng Mikae Mỹ ra pháp trường Bảy Mẫu. Ông Lý Thi, người con trai của Trùm Đích, đã trải chiếc chiếu hoa lớn cho ba vị cùng quỳ gối cầu nguyện. Lý Hình vung gươm chém, lần lượt từng cái đầu của các chứng nhân anh hùng, cha Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, ông Trùm An Tôn Nguyễn Đích và lý trưởng Mikae Nguyễn Huy Mỹ đã rơi xuống. Dân lương cũng như giáo đã ùa vào phá vỡ vòng vây để thấm máu các đấng tử đạo. Sau này, Đức Cha Liêu đã truyền bọc xác cha Gia-cô-bê để đưa về Pháp, song vì cấm đạo ngặt nên không đưa về được. Do vậy, ông Trứ là người họ Kẻ Tướng đã giữ và chờ cho đến khi tha đạo, rồi Đức Cha truyền ông trả xác lại cho nhà chung Kẻ Sở. Cha Năm đã chịu tử vì đạo vào ngày 12 tháng 8 năm 1838, lúc đó Ngài được 57 tuổi và làm linh mục được 25 năm. Cha Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm đã được nâng lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900 do Đức Thánh Cha Leo XIII. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh tại giáo đô Roma. Năm 2009, Đức Cha Giáo Phận Giuse Nguyễn Chí Linh đã ấn định ngày 12 tháng 8 hàng năm là ngày hành hương của giáo phận tại đền thánh kính ngài thuộc giáo họ Bồng Trung, giáo xứ Kẻ Bền, tỉnh Thanh Hóa. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa cha thánh Gia-cô-bê năm đã can đảm phi thường làm chứng cho tin mừng. Xin cho chúng con ngày hôm nay cũng biết can đảm sống theo tin mừng để làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.